Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2013. Chúng ta sẽ học tiếp vào bài kinh Di Giáo thứ 9. Bài này có cái chủ đề là thiểu dục và tri túc, tức là ít ham muốn và biết đủ. Và đây là sách giáo khoa dành cho những người xuất gia, chứ không phải là sách phổ thông dạy pháp hành trì chung cho các vị Phật tử cư sĩ. Và trong đạo Phật thì chia ra làm hai loại pháp hành. Một đó là pháp hành dành cho tập thể đông, tức là phổ thông. Một loại đó là chuyên biệt dành cho người xuất gia. Và người ta phân biệt xuất gia với cư sĩ, nó mang hai tính chất rất là khác như thế này. Đời sống một cư sĩ thì họ không có đầu tư toàn bộ sinh mạng của họ cho cái công trình tu tập và giải thoát. Họ có thể sống giữa cuộc đời, hưởng hạnh phúc của trần thế và thực tập pháp môn của Đức Phật, đem lại niềm vui an lạc ngay đời sống hiện tiền. Tuy nhiên, có những vị cư sĩ trong quá khứ thì người ta lại đẩy đời sống đam mê tu tập lên đến một cái tầng cao, cho nên họ cũng chứng nghiệm được giải thoát. Nhưng mà cái thành phần đó rất là ít. Đa phần họ đều sống ở giữa trần thế, hưởng cái điều kiện dục lạc của nhân gian và tu tập một cách bình thường thôi, tức là không có đầu tư toàn bộ sinh mạng của họ cho một việc đó là chứng đạo. Cho nên gọi là những người Phật tử cư sĩ. Thế là thành phần xuất gia, thưa các vị, trong xã hội ngày xưa cũng như cận đại, thì đó là thành phần quyết phục lòng ngay hiện đời chứng nghiệm được pháp lạc của Đức Phật dạy, tức là nếm được cái hương vị chánh pháp, thành tựu sự giải thoát, cho nên gọi nó là người xuất gia. Thế nhưng mà rồi theo với cái dòng chảy của xã hội càng ngày càng xa nguồn, cho nên cái tính cao quý của chữ xuất gia nó dần dần bị nhạt nhòa đi. Thế cho nên, thưa các vị, nhìn vào những trang kinh Phật dạy trong quá khứ như là kinh Di Giáo, thì chúng ta thấy là yêu cầu tu tập, yêu cầu đời sống đạm bạc giản dị, ít tham muốn, ẩn cư trong núi rừng, đó là cái điều rất là tự nhiên trong những văn bản kinh Phật dạy. Kỳ thực là đạo Phật cho tới hôm nay, do vì đã đi ngang qua nhiều cái vùng quốc gia rất là khác biệt, nhuộm ít nhiều cái văn hóa nó ngoài Phật giáo, chứ nó không phải trong tự thân đạo Phật. Điều thứ hai là theo cái tinh thần tu của Đại Thừa từ truyền thống của Trung Hoa, và trước đó nữa trong truyền thống của Phật giáo sau Thế Tôn Niết Bàn năm 600 năm, người ta hình thành ra một dòng chảy gọi là Đại Thừa. Và cái tinh thần Đại Thừa đó là tinh thần đem đạo vào đời, là cái tinh thần làm cho Phật Pháp nó sống động, phổ biến đến cộng đồng của quần chúng. Và từ cái tinh thần này cho nên cái tính chất tu tập của chư Tăng trong quá khứ nó pha với những cái sắc thái đi vào đời hơi nhiều, tức là phải đi vào cuộc sống, phải ít nhiều đồng cảm và đồng sự với người nhân gian, tức là hòa nhập cái đời sống tu trong giữa trần thế. Thế cho nên cái nhu cầu về đời sống của chư Tăng càng ngày nó càng xa với đời sống chư Tăng trong quá khứ. Trong khi đời sống chư Tăng trong quá khứ kỳ thật là đời sống của họ nó vô cùng là giản dị. Cái nhu cầu đời sống họ nó không cao như chúng ta bây giờ. Tu viện, tinh xá và mọi cái sinh hoạt ăn ở, bệnh tật, vân vân, cư sĩ cung cấp hết. Thậm chí là những già lam từ viện ngày xưa cũng các Phật tử cư sĩ xây dựng, chứ còn chư Tăng không có bỏ công bỏ sức hay là đóng góp cái chi cả. Và các ngài cũng không có đòi hỏi là phải làm chủ sở hữu của những cơ sở bất động sản ngày xưa. Bây giờ thì cái điều kiện nó rất khác, đó là chư tăng phải quản lý những công trình xây dựng, là phải đứng tên chủ sở hữu của bất động sản, và thậm chí là phải có một cái nguồn tài chính nó vô cùng lớn để vận hành, để điều hành một cái trung tâm tu học, vân vân. Thế cho nên những cái bài học này, thưa các vị, kỳ thực là cái tính chất của nó thì muôn đời vẫn là chánh pháp. Thế nhưng mà ứng dụng vào xã hội hiện tại thì rõ ràng là nó có những cái điều nó không có thể đi vào đời sống hành đạo của chư tăng hiện tại được. Ví dụ như ít tham muốn, không mong cầu và luôn sống tri túc với ba y và một bát. Thì cái điều này nó không có đơn giản để cho chư tăng, chư ni trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại sống được. Tại vì có nhiều điều, thưa các vị, của truyền thống khất sĩ họ bày ra, ví dụ như khất sĩ không được giữ tiền, các sư Nam Tông không có được quyền cất tiền. Thế rồi, đối với cái điều kiện đi du hành bằng chân trần, đi bộ từ làng này qua làng kia thì nó hợp lý. Thế rồi mua vé phi cơ hoặc là đi xe thì không có tiền ai cho anh đi, đuổi xuống. Rồi nó làm thêm một cái việc phiền phức là phải có một vị cư sĩ quẩy túi đi bên cạnh để trả tiền giùm, để sắp xếp giùm. Thế thì nó vô cùng là phức tạp. Rồi nhiều cái việc nó phức tạp thêm mà các thầy tự bày ra, ví dụ như các thầy tu cái chuyện tịnh khẩu, phát nguyện là không nói chuyện. Và không nói chuyện thì, thưa các vị, cái chuyện đó nó tự nhiên đối với người ở trong núi rừng sống độc cư thiền tịnh và thiền tọa công phu thì không nói chuyện, đó là việc rất là bình thường. Thế nhưng mà ông không nói chuyện mà ông lại đi phố ông mua đồ, đi shopping. Rồi cái chuyện phức tạp xảy ra đó là phải viết giấy. Cái chuyện này nó vô cùng là sai lầm. Tại sao có cái miệng nói nó giản dị thì không nói cho nó gọn mà lại phải viết từng chữ? Rồi người ta đọc, người ta hỏi một câu rồi lại phải viết lại một câu. Nó mất thì giờ, nó rất là vô ích. Đúng là người ta bày ra nhiều cái trò rất là lạ. Do vậy, thưa các vị, mình nói điều này để các vị lưu ý rằng có những cái sinh hoạt mà nếu ta không có chút trí tuệ thì ta dùng cái lăng kính của người đương thời đánh giá về đời sống quá khứ có khi nó cũng không phải là đúng lắm. Ví dụ, mình căn cứ trên cái tinh thần đạo lý của Phật dạy trong quá khứ, rồi mình đánh giá rằng tu sĩ bây giờ rất là thoái hóa, không có phẩm chất, đời sống sao nó rất là nhiêu khê, phải có chiếc xe hơi, phải có cái nhà lớn, vân vân. Mình nói thế thì, thưa các vị, đúng là đứng trên cái nền tảng của nền văn minh cách đây 500-700 năm thì nó đúng. Thế nhưng mà nếu các vị đứng trên cái thế giới như đất Mỹ này mà nói như thế thì nó không có đúng. Tại vì cái phương tiện đi lại nơi quê hương này, thưa các vị, cái xe đó là đôi chân của người ta, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Cho nên ngay hiện thời có những vấn đề mà chúng ta phải nhìn lại về tri túc và thiểu dục là như vậy. Đừng nghĩ rằng đời sống của ông Tăng bần hàn khổ rách áo ôm đi ra đường thì nó hợp với pháp chế của Như Lai. Thưa các vị, có khi cái điều đó mình làm như thế, đó là đối với những quốc gia Phật giáo là quốc giáo ôm bát ra đường đi xin thì người ta cho, và chỉ đi chân trần từ làng quê này đến làng quê kia thì được. Nhưng mà với một đất nước trù phú như thế này, từ nhà này đến nhà kia anh phải đi mất cả tiếng đồng hồ, thế thì anh ôm bát anh đi xin làm sao anh sống? Điều thứ hai là anh vô nhà người ta mà người ta chưa cho phép thì coi chừng anh vô anh lãnh đạn thì có, chứ làm sao vô đó mà xin ăn được. Và làm đạo trên đất nước này nó cũng không đơn giản là anh chỉ cần ngồi xếp bằng ngoài gốc cây rồi giảng pháp cho người ta nghe được. Thế thì có nhiều vấn đề, thưa các vị. Đành rằng Kinh Di Giáo là một sách giáo khoa. Thế nhưng mà chúng ta nên có một cái tinh thần của người học Phật, có cái nhìn về nhiều mặt lịch sử là một, Về cái nhu cầu phát triển đạo Phật là hai, bằng không thì chúng ta rất là cố chấp về những cái đặc tính của Phật giáo trong quá khứ, thì điều đó nó sẽ trở ngại cho con đường làm đạo. Rồi cái điều thứ hai nó cũng trở ngại nữa là mình cứ vin vào cái cớ là tinh thần Bồ Tát đạo, có quyền ăn sang, có quyền mặc đẹp, có quyền có nhà lầu, có quyền có xe hơi để có thể làm đạo được trong xã hội văn minh, và mình phóng túng tâm thức để cho tham muốn nó tràn ngập, thế thì cũng sai với cái tinh thần tu tập. Do vậy, học những sách giáo khoa của đạo Phật trong quá khứ, nhưng mà mình biết ứng dụng cái tinh thần đó trong đời sống tự thân. Mình có thể vận dụng những cái phương tiện cần thiết để làm đạo, nhưng mà đối với đời sống tự thân thì cái nhu cầu đó là tri túc, cái nhu cầu đó là không có tiêu phí cho bản thân, thì cái điều này nó hợp lý. Bằng không á, thì mình cố chấp một bên nào cũng là điều sai lầm cả. Đó là cái ý đầu tiên mình gợi ra đây để các vị đi vô cái văn bản Kinh Di Giáo bài thứ 9 này, mang cái chủ đề là hiểu dục và tri túc, ít ham muốn và biết đủ. Vào đầu bài kinh này các vị đọc và nghe là thấy mình đều tu không đúng pháp môn rồi. Này các thầy tỳ kheo, các ông phải biết là người nhiều tham muốn, nhiều mong cầu thì khổ não cũng nhiều. Người ít tham muốn, ít mong cầu thì không có khổ não. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, ngay nơi hạnh thiểu dục còn phải tu tập, huống gì là thiểu dục để sinh ra các công đức. Rồi cái đoạn thứ ba, người ít tham muốn thì không vua nịnh để vừa ý người, cũng không bị các căn nó dẫn dắt. Và người tu hành thiểu dục thì tâm được thản nhiên, không có sự lo sợ, và gặp việc thì có dư, thường không thiếu thốn. Và người có thiểu dục thì có niết bàn, ấy là công đức thiểu dục. Đó là một đoạn trong cái bài thiểu dục này. Và chúng ta đi vô từng phần. Đây là bài thứ 9 thưa các vị. Chủ đề của nó là thiểu dục tri túc. Và hai cái từ này nó đã cho chúng ta một cái pháp hành trì. Thiểu dục nó dính liền với tri túc. Người mà biết đủ thì gọi là tri túc. Và thường thường người ta biết đủ thì người ta sẽ không tham muốn, không mong muốn cái gì, họ thấy có dư liền thôi. Ví dụ như nửa ly nước, người ta nói ôi mai làm sao tôi còn nửa ly nước để uống. Thế thì người đó, điều thứ nhất là họ có dư chứ không thiếu. Thế nhưng mà chỉ có nửa ly nước, mình phàn nàn nó tại sao có nửa ly mà không được đầy ly, sao cuộc đời tôi hẩm hiu vậy. Thế thì rõ ràng là ngay cái nhìn của người ta, ngay cái phán đoán từ tâm thức người ta, cái khổ liền có. Cũng nửa ly nước như nhau, thế nhưng mà tùy vào cái nhìn của người ta, tùy vào cái ý niệm ta sinh khởi, thì hạnh phúc hoặc bất hạnh nó có liền thôi các vị. Cũng là ngôi nhà ấy, cũng chiếc xe ấy, thế nhưng mà người ta nhìn chiếc xe, người ta nói cảm ơn làm sao, tôi vẫn còn có chiếc xe như thế này để đi, thế thì hạnh phúc. Thế nhưng mà người ta nhìn chiếc xe, người ta nói tại sao tôi phải đi chiếc xe cọc cạch như thế này, tại sao tôi không đi một cái chiếc xe đẹp hơn, giá trị hơn, thế thì bất hạnh liền nảy sinh thôi. Và cái điều này nó ứng dụng trong mọi lĩnh vực, ứng dụng ra bên ngoài đối với sở hữu của các vị, ứng dụng vào tự thân của các vị, mọi cái đều ứng dụng để đem đến sự an lạc hạnh phúc cho các vị được. Soi vào gương mình tự hào, ôi tôi vẫn còn cái lỗ mũi để thở, thì hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà soi vào gương đó, tại sao mẹ tôi không sinh tôi cái lỗ mũi cao hơn tí cho nó đẹp hơn, nó xấu như thế này, tức và phiền muộn, thế thì bất hạnh rồi. Và thưa các vị, Cái điều này nó ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực. Và các vị có thể nhìn vào tự thân, các vị nhìn vào đời sống người, nhìn vào bên ngoài, người tu hay là người không tu gì đều có thể ứng dụng điều này để làm tăng trưởng hạnh phúc. Tóm lại, khi người ta biết đủ thì ta nhìn nơi đâu cũng biết đủ cả. Và người ta nghèo cũng biết đủ, mà nếu người ta giàu thì người ta cũng thấy không cần làm gì thêm cả. Nói như thế nào không có cái hàm nghĩa rằng cuộc đời mình dừng lại và mình rất là tiêu cực, không có tiến bộ. Thưa không. Vẫn mơ ước, vẫn đặt cái niềm khát khao người ta vươn đến trời cao. Tức là vẫn có cái niềm hy vọng rất lớn để thành đạt được những điều nó vô cùng sâu xa. Vẫn muốn làm giàu được, vẫn mơ ước làm bác sĩ, kỹ sư được. Vẫn mơ ước đời sống hạnh phúc nhiều hơn được. Nhưng mà người biết đủ đó là người đặt cái mơ ước phía trước, nhưng mà họ vẫn bằng lòng được với cái điều kiện họ đang có. Họ đủ thông minh để hưởng thụ đời sống họ ngay bây giờ. Và họ cũng đủ thông minh để đặt những cái mục đích chính đời sống nó vươn ra xa ra phía trước. Chứ đừng nghĩ tri túc có nghĩa là bằng lòng với đời sống mình mà không biết vươn lên. Không phải như thế. Người đó vô cùng thông minh mới tri túc được. Và hai điều chúng ta đã từng chia sẻ trong quá khứ. Điều thứ nhất là pháp hành chung và riêng. Tức là có những pháp hành riêng và có những pháp hành chung. Thế nào là riêng? Như mình vừa phân tích đó, thiểu dục tri túc, cái trọng tâm của Đức Phật dạy là dành cho giới xuất gia, chứ không phải cư sĩ. Và chung nghĩa là gì? Chung là người Phật tử cư sĩ có thể thực tập những điều này để làm cho đời sống của họ giữa trần đời có được an lạc, có được hạnh phúc, có được niềm vui. Nhưng mà không nhất thiết khuyến khích họ từ bỏ cái con đường làm giàu, từ bỏ con đường chính trị họ đang làm. Không có phải là tung hê hết mọi thứ, đang làm quan, đang làm thống đốc tiểu bang rồi tri túc rồi ném ngang. Thưa các vị, cái đó không có đúng với cái tinh thần của Đạo Phật. Dành cho những người họ đặt lý tưởng của họ là ngay một đời này thành đạt được sự giải thoát, thì họ có quyền ẩn cư trong núi rừng một mình ở giữa vùng quang sơn hẻo lánh, đầu tư toàn bộ năng lượng cho một việc tu. Thế thì họ có quyền sống với cái đời sống thiểu dục tri túc này một cách nó vô cùng khiêm tốn. Thế còn chung nghĩa là pháp hành dành cho cư sĩ thì không như thế. Họ có quyền sống giữa trần gian, có quyền làm giàu, có quyền kinh doanh, có quyền phát triển. Và họ có quyền làm vua, tức là có quyền làm tổng thống, vân vân. Cho nên hai loại pháp hành này chúng ta nên lưu ý. Bằng không thì mình đem cái chuyện của mấy thầy tu dạy cho cư sĩ thì nó sai. Ở trong khi đó thì đời sống một thầy tu thì mình không nên chen chân, không nên dành những cái việc của cư sĩ họ đang làm. Ví dụ như mình chen chân vô lĩnh vực chính trị, đó là cái điều vô cùng sai. Mình chen chân trong cái lĩnh vực là kinh doanh để cho có lợi nhuận cũng sai. Chen chân vô lĩnh vực gì mà làm ra lợi nhuận thì điều sai lầm đối với người tu cả. Thưa các vị, anh lỡ làm thầy tu rồi, anh chỉ làm được một việc thầy tu thôi, không có việc khác. Còn nếu anh muốn làm việc khác thì anh đừng làm thầy tu, tốt hơn hết là như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về pháp hành chung và riêng, phân biệt cho rõ. Rồi ý thứ hai chúng ta sẽ đi vô là mình nói đến pháp hành của người xuất gia. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là người xuất gia là người vươn trên cái nền tảng thiện lành, đẹp đẽ của đời sống cư sĩ. Mình muốn thưa cái điều gì nữa đây? Thưa các vị, tâm thức của người xuất gia định nghĩa cho đúng là phải tốt hơn những người tốt, lành thiện hơn những người lành thiện, vươn cao đời sống khỏi những tham muốn phàm thường của nhân thế, luyện hẳn đời mình vào đời sống xuất gia. Những người tốt qua nhân thế thì anh phải trên những người tốt đó. Những người ít tham muốn của trần đời thì anh phải trên những người ít tham muốn giữa trần đời. Cái phẩm chất anh nó phải được gọi là cao quý nhất trong những người cao quý, thì mới có khả năng thành tựu được phạm hạnh của một người tu. Bằng không thì thưa các vị, mình dễ có điều kiện để trở thành những vị thầy tu làm quen ố pháp y của Như Lai. Đó là điều đầu tiên định nghĩa như vậy. Thế rồi tìm đâu ra những con người như thế? Giữa trần gian này tìm đâu ra những người được gọi là những hàng gạo trên cái sàn như vậy? Cái từ này nó rất Việt Nam, không biết Mật Kim dịch được hay không. Ở miền quê Việt Nam người ta có cái sàn gạo, những cái lỗ nhỏ vừa hạt gạo thôi. Rồi họ lắc qua lắc về như thế này, cái hạt nào nó mẻ, hạt nào nó ốm, hạt nào nó không đầy thì nó rớt dưới. Chỉ có những hạt gạo rất lớn, rất đầy, rất tròn, rất nặng, hoàn thiện nó mới nằm ở trên thôi. Còn cái hạt mẻ thì rớt xuống hết. Và cái điều này nó biểu trưng cho người xuất gia phải như vậy. Rồi mình đặt ra cái trường hợp là lựa làm sao để ra được con người như vậy. Không dễ. Thì cái trường hợp thứ hai, thưa các vị, dù là cái nguồn sơ tâm xuất gia của họ không phải tuyệt đối là những người tốt, không phải hoàn toàn là những người phát Bồ Đề Tâm đến nỗi muốn thành Phật mới đi xuất gia, họ thấy họ thích tu thôi, thì có cái chủ nhân nó rất là mong manh đi. Nhưng mà khi luyện vào chùa rồi thì cái việc phải làm của những trung tâm tu học đó là phải nuôi dưỡng, phải nâng đỡ, phải đào tạo, phải làm cho tâm Bồ Đề của người ta càng ngày càng lớn, càng trưởng thành, làm cho ý chí của xuất gia của người ta càng ngày càng cao ngất lên tới trời xanh. Ý chí nó phải vươn đến cái chân trời cao rộng mênh mông, chứ không có thể thấp lè tè ở dưới cái tầng vì miếng ăn, vì cái mặt, vì chút lợi, vì chút danh. Thế cho nên cái điều đầu tiên xác định đó là người xuất gia là phải vươn lên trên cái nền thiện lành đẹp đẽ của đời sống cư sĩ. Và khi mình lựa được điều này, khi mình có một cái nơi chốn, có cái điều kiện đào tạo được như thế, thì thưa các vị, mới không phí phạm một cái trung tâm tu học. Đa phần bây giờ người ta chỉ cất chùa và khoe với nhau về ngôi chùa, mà cái công trình đào tạo thì người ta không bận tâm. Mà thưa, cái điều kỳ lạ là cất chùa để làm gì mới quan trọng, chứ đâu phải cất cái chùa là quan trọng. Thưa các vị, cất một cái chùa chỉ là cái bước rất là cạn, và cái nhu cầu đó rất là bình thường như người ta cất ngôi nhà không khác. Nếu anh cất cái chùa để kinh doanh, cất cái chùa để kiếm miếng sống qua ngày thì thôi, mình cất cái nhà cho nó khỏe, bán cho nó dễ. Nhưng mà bây giờ thì cái tình trạng lạm phát về chùa, thưa các vị, nó vô tội vạ trên đất Mỹ này. Còn đất Việt Nam thì chúng ta không nói làm chi, vốn đã lạm phát ngay đất nước này, thưa các vị. Cái tình trạng lạm phát nó cũng đang có. Cho nên đến một già lam, hay là mình đến một ngôi chùa, mình hỏi cái chùa này để làm gì? Nếu là một cơ sở để du lịch, để người ta tham quan, để người ta kiếm tiền, thế thì nó đã phản bội với cái truyền thống đạo Phật trong quá khứ. Và thưa các vị, cái nền của nó là từ đây. Nền của nó là chúng ta thu nhận người xuất gia, không đào tạo kỹ, không nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của họ. Rồi họ lăng xăng, thưa các vị, họ được sống trong đạo chừng 20 năm, họ trở thành một vị thầy lớn, rồi họ có một cái khuynh hướng là thôi cắt cái chùa để hưởng nhà. Đó, hình thành cái tệ nạn kéo dài và khó sửa vô cùng, thưa các vị. Người ta vinh vào cái cớ là cắt một cái chùa vẫn hay hơn cắt một cái nhà tù. Tối thiểu thì cái chùa cũng có một cái chỗ để người ta đến để sinh hoạt tu học. Nhưng mà thưa các vị, đa phần đáp ứng nó chỉ được 5% trong cái vai trò của cái chùa. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều đầu tiên là ta chọn những người có cái tâm thức, có cái nền tảng thiện lành, tức là có cái phẩm chất vô cùng tốt để trở thành những người xuất gia. Điều thứ hai là chúng ta phải tạo được cái môi trường để nuôi những người xuất gia, để họ có được cái phẩm chất này thì mới xứng đáng được gọi là đệ tử của Như Lai, xứng đáng đắp pháp y của Như Lai. Bằng không là những pháp hành như thiểu dục tri túc này, thưa các vị, mình nói cho đầu gối mình nghe thôi chứ không hề nói được cho thế giới xuất gia nghe đâu, mất công. Họ không có cái nhu cầu thiểu dục tri túc. Đó là điều thứ nhất, mình đã ý thức về vấn đề này. Điều thứ hai là công đức phước điền nó sinh trưởng từ thiểu dục tri túc. Cái ý đầu tiên của cái phần này mình muốn thưa đó là khi người ta thiểu dục, cái yếu tố đầu tiên cần phải có đó là cái từ tâm, hay cạn hơn đó là cái lòng vị tha nó phải có mới có thể thiểu dục và tri túc được. Đời sống của một cư sĩ bên ngoài á, thưa các vị, có khi cái điều này nó phát triển dễ hơn người tu nha. Một cái ví dụ thế này, người ta làm cật lực lương ba cọc ba đồng, chứ không có phải nhiều nhẫn gì đâu. Đa phần người nghèo, họ nuôi vợ nè, nuôi con nè, nuôi bố, nuôi mẹ nè, đóng thuế chính phủ nè, và tiền bảo hiểm vân vân, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga. Kiếm một đồng nó không có đơn giản, chảy máu mắt à. Nhưng mà thưa các vị, nếu họ là những người Phật tử trong quá khứ đã từng quy y, đã từng học Phật, đã từng được dạy rằng bố thí cúng dường, thế thì không có một người Phật tử nghèo khó nào không để dành tiền để cúng dường Tam Bảo cả. Thì các vị thấy là họ chắc mót, họ cần kiệm để dành tiền để cúng dường cho Già Lam Tự Viện. Nếu không có lòng từ, không có lòng vị tha, không thương đạo, không kính Phật, không trọng tăng thì không làm được điều đó. Đó là cư sĩ. Thế là trong giới xuất gia của chúng ta, chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, thưa các vị, đó là vô trách nhiệm, không ý thức gì về vấn đề sở hữu tài sản mà mình đang sử dụng. Không biết mồ hôi nước mắt từ đâu mà có. Không biết những công trình Già Lam Tự Viện chúng ta đang thừa hưởng đây, đó là bao nhiêu công sức của các bậc thầy, các vị tiền bối, chúng ta dày đạp lên trên những cái mồ hôi nước mắt của các bậc thầy trong quá khứ mà không có trân quý, không có tri ân. Đó là nhìn một cách tổng thể là như vậy. Rồi nhìn hẹp hơn, thưa các vị, nếu tâm thức của chúng ta không có nuôi được cái phẩm chất Bồ Đề Tâm, thế thì chúng ta chỉ biết tới mình mà thôi, chứ không biết tới người chung quanh, không biết tới ai nữa cả. Cái sự đầy đủ của mình, sự ăn tiêu của mình, cái gì cũng lo cho chính mình mà không bận tâm gì đến người chung quanh hết. Cho nên thiếu cái từ tâm, không có vị tha thì không cách chi nuôi dưỡng được đời sống tu của anh trưởng thành trong đạo, và chắc chắn là không có phước điền rồi đó. Cạn nhất là hiện thời anh sống trong chúng, anh không có thể chinh phục được lòng thương yêu của ai cả. Người ta nhìn anh, người ta kinh sợ. Còn nếu có một chút từ tâm, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng trong chúng mình đồng đẳng như mọi người, không có dư cái đồng xu nào để mà làm cái công việc thương yêu, bố thí, cúng dường. Nghĩ như thế là không đúng. Thưa các vị, mình có một đôi tay khỏe mạnh là đã có điều kiện giúp người. Mình có một đôi mắt sáng là mình đã có thể giúp người. mình có được những bước chân vững vàng trên mặt đất là mình có thể dìu được người già đi rồi, thưa các vị. Mình có thể nhường cho người ta ăn những món ngon, nhường công việc nhà để người ta làm những công việc nặng, công việc hôi hám, công việc ô uế, công việc cực nhọc, thưa các vị. Mọi thứ nó đều xây dựng trên cái nền của từ tâm vị tha. Và khi có cái này thì người ta dễ phát sanh thiểu dục và tri túc. Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng phải làm cái công việc vô cùng lớn mới biểu lộ được cái phẩm chất tu, thưa không. Nhìn thấy hai người đang đi, thế rồi nhìn thấy họ là lui lại một bên, nhường lại cho người khác đi, thì biết là tâm của họ có vị tha rồi, thưa các vị. Có những việc rất nhỏ nhưng mà nó đánh giá được cái tâm thức của người ta, nó biểu lộ được cái phẩm chất tâm thức của người ta. Mình ngồi ăn hồi buổi sáng, mình nhìn mình thấy thầy Pháp Đệ, bên đây là người bạn già của ổng, ổng đang ngồi giữa vậy. Và cái cô gái, tức là con ổng phải không, bưng dĩa thức ăn tới, sẽ ngồi bên ổng. Cái ổng đứng dậy, ổng lấy cái ghế ổng, ổng bỏ ra. Ông lấy cái ghế của cô gái kia, ông để lại ông ngồi, ông đẩy cái ghế của ông đang ngồi lại cho cô kia. Các vị biết tại sao? Tại vì cái ghế của ông nó có nệm, ngồi nó không, nó đổ lạnh. Còn cái kia là ghế sắt, cho nên ông thay cái ghế sắt, ông ngồi, ông để cái ghế có nệm lại cho cô kia ngồi. Ông vô cùng là dễ thương. Thưa các vị, mình đi lên phi trường mà trong những lúc mình đợi người ta đón mình về đó, mình ngồi mình ngó ông đi qua bà đi lại để nhìn cái tính cách của từng người. Có nhiều điều mình thấy mình cũng rất là đáng nể phục cái nét văn hóa của người Mỹ nha. Nói như thế không có nghĩa là mình nói để lấy lòng ai, nhưng mà mình quan sát nhiều mình thấy điều này. Hai cái cặp vợ chồng Việt Nam đi á, thì chỉ là vai sách nách mang, dẫn con kéo vali. Còn ảnh á, thì anh đi hiên ngang, anh nhìn trời nhìn đất, anh đang nói điện thoại với bạn với bè, anh đi cà sọc mấy trước, chị vợ kéo vali theo gần chết. Rồi mình nhìn thấy cặp vợ chồng già của người Mỹ. Thưa các vị, ổng kéo vali nè, ổng dẫn cháu nè, ổng làm mọi việc nè. Chỉ đi một mình, đi dung dân dung dễ đi chơi thôi. Rất là thông dong. Rồi xe người ta đón thì ổng mở cửa xe, dẫn bà ngồi lên đàng hoàng, ổng đem vali ổng bỏ phía sau đàng hoàng đâu rồi đấy, rồi ổng mới lên ổng ngồi phía sau, bà ngồi phía trước cùng với anh tài xế. Rồi về đây mình thấy thầy Pháp Đệ nói, ôi đúng là có những nét đẹp mà người Việt nên học. Và cái tính gia trưởng nơi người Việt, thưa các vị, nó rất là lạ. Người ta cứ nghĩ là người đàn ông còn phải quyền quy nhất. Và cái điều này nó đi vô trong đạo luôn, cho nó không có hề thiếu đâu nghe. Đi vào cái thế giới xuất gia rồi thì các thầy cũng tự phong cho mình cái quyền gia trưởng á. Phải quyền quy, phải quyết định mọi việc. Các sư cô phải nghe lời. Chừng như nó là như vậy, rất là tự nhiên thôi. Ý kiến của các thầy là duy nhất. Đừng có hòng cãi lại cho mất công. Và thưa các vị, kỳ thực là mình nhìn cái văn hóa của từng vùng rồi thấy ra một điều là có những cái nét văn hóa mà chúng ta cần phải đổi thay. Phải thay đổi từ trong cái đầu của chúng ta, tức là từ trong não trạng của chúng ta chứ không phải từ bên ngoài. Và nếu mình đi vô chùa, mình tu tập, mình chưa có được những điều này nó làm nền thì thưa các vị, khó tiến đạo vô cùng. Các vị có một cái nền của vị tha từ bên trong tâm thức thì cái chuyện thiểu dục tri túc là cái gì nó xảy ra rất là dễ, chứ không có cần tu tập gì nhiều cả. Và đời sống già lam tự viện nào, thưa các vị, nếu được nuôi dưỡng, được tổ chức, nó gần đúng với quy trình chánh pháp một chút á, thế thì cái đời sống của chư tăng nơi đó nó phải hơi thiếu một tí để tạo cái điều kiện cho các thầy tu tập cái pháp hành đó là thiểu dục và tri túc. Còn những cái trung tâm nào mà phóng tay để cho các thầy cô tha hồ mà tiêu xài, tha hồ mà vung vãi, tha hồ mà xe xua, thì thưa các vị, nơi đời sống đó cái phẩm hạnh của người tu không bảo toàn được nhiều lắm đâu. Là một cư sĩ Phật tử, thưa các vị, họ làm từng đồng mồ hôi nước mắt chứ không có đơn giản. Cho nên họ thấy các thầy các cô mà tiêu xài tiền một cách vô tội vạ, họ xót vô cùng. Có điều họ sợ tội, họ không dám nói nữa thôi. Họ biết giá trị đồng tiền còn nhiều hơn chúng ta. Chúng ta đã làm cái gì ra tiền đâu? Chúng ta đâu thức đêm thức hôm, chúng ta đâu có vất vả nuôi con giống như những người nhân thế bên ngoài. Có những người làm ban đêm, ban ngày đâu có đủ giờ để ngủ. Có những người một đêm ngủ 3 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng đồng hồ thôi. Không có đơn giản để kiếm được đồng tiền đâu, thưa các vị. Có người sống nơi đất Mỹ này 30 năm rồi chưa có cái nhà đó nghe. Vẫn còn ở nhà mướn đó, vẫn còn xe phòng đó. Còn chúng ta, thưa các vị, thừa hưởng ơn của Tam Bảo, nhờ phước lành của Sư Ông bao trùm, cho nên không cất nhà, có nhà cao cửa rộng ở, không tốn một đồng tiền trả tiền nhà tiền cửa ai cả, không tốn một đồng tiền trả tiền điện thoại, không tốn một đồng tiền trả tiền đường dây nối mạng. Các vị ở nơi đây, các vị là những người hưởng cái tiêu chuẩn của tỷ phú á, chứ không phải là tiêu chuẩn của người nghèo đâu khác. Tỷ phú mới có điều kiện sống trên một cái vùng đất rộng mênh mông như thế này, có những không gian thoáng đãng như thế này, có điều kiện tiện nghi như thế này. Điều kiện chúng ta là những người tỷ phú á, chứ không phải là đơn giản đâu. Các vị đừng có coi thường đời sống của những người tu nơi đây, là dày đạp trên cái công đức phước điền mà chúng ta đang hưởng, thưa các vị. Thưa đại chúng, là mình tu á, chưa có là cái cọng tóc gì so với cái công đức phước điền của các bậc thầy rải xuống đây để nuôi dưỡng các vị nghe. Các vị nhiều lắm là tu tập một ngày mấy thời tọa thiền theo như thời khóa của chúng mà thôi, chứ các vị có làm cái gì ghê gớm hơn đâu. Ta đang hưởng phước của Thế Tôn, ta đang hưởng phước lành của thầy ta, đổ mồ hôi, đổ phước lành ra xây dựng trong nhiều kiếp để có được cái điều kiện như thế này cho các vị thụ hưởng. Một đời tu mà mình làm không có nên thân thì thưa các vị, nợ không biết đến bao nhiêu mà nói. Hãy sợ đi là vừa, sợ đi lo tu là vừa. Mình không có nói cường điệu gì về điều này cơ. Các vị hỏi những người cư sĩ Phật tử này biết, hỏi đời sống bên ngoài ra sao thì biết ngay. Không có đơn giản đâu. Cho nên thưa các vị, cái việc cạn nhất đó là ngay nơi đời sống này, tâm thức của các vị mà nó còn chật chội, chưa mở lòng vị tha, chưa rải tâm từ được, chưa bao dung, chưa vì người, chưa cảm thấy mình vô cùng hèn mọn, chưa cảm thấy mình không là gì cả, thì thưa các vị, mình rất là thiệt thòi cho đời sống tu của mình. Trên cái nền tâm thức đầy thương yêu, tri ân và đầy vị tha thế này thì Bồ Đề Tâm nó mới lớn được. Và khi người ta có được điều này, thưa các vị, không có một cái thứ phiền não nào nó len vô tâm thức người ta được nghe. Không có cái buồn, giận, ưu tư, bất an gì, thưa. Những cái điều đó nó vô cùng vớ vẩn, nó không đáng để người ta phiền muộn đâu. Có một niềm tri ân, có một trái tim vị tha, biết rằng từng ngày ta sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, giá trị nó vô cùng lớn. Và ơn phước của Tam Bảo vô cùng lớn để các vị có được một đời tu như thế này. Thế thì không có lý do gì mà các vị buồn phiền, các vị bực bội, các vị bất an, các vị ưu tư, các vị phiền muộn cả. Chỉ còn một việc phải làm, đó là đầu tư năng lượng của mình cho mỗi việc tu thôi, chứ không có việc khác. Không có sư anh, sư chị nào làm cho ta buồn phiền được hết. Không có cái chuyện đó bao giờ, thưa các vị. Đúng nó là như vậy đó. Đời sống bên ngoài, thưa các vị, người ta kiếm được một ngày yên bình để tu như mình không có đâu. Và những cái việc trong chúng ở đây mà các vị tu tập, các vị làm đó, nó nhỏ xíu, nó không có đáng gì gọi là cực nhọc so với các cái công trình của các già lam tự viện người ta làm để kiếm tiền, trả tiền bưu, trả tiền chùa. Họ làm đồ chai cả ngày cả đêm, họ bán, lỡ mà đồ nó bị thiêu, bị hôi, vân vân, họ chửi vào mặt. Họ không nể vì thầy cô nào hết, mà chửi vào mặt. Vì miếng sống, vì trả tiền chùa, vì để tồn tại là như vậy đó. Còn ở đây chúng ta làm bao nhiêu việc lắm. Thưa các vị, cái việc của đại chúng Lộc Quyển này hay là các trung tâm tu của sư ông, thưa các vị so na, nó rất là cỏn con, rất là nhàn hạ. Nếu các vị nói là nó cực nhọc, nó không có thì giờ tu, thì cái chuyện này nó vô lý lắm. Đúng ra là như vậy. Thưa đại chúng, là mình ăn cơm chùa tới năm nay răng nó rụng nhiều lắm rồi đó. Mình đã đi rất nhiều nơi, mình biết rất nhiều trung tâm tu học. Mình trưởng thành từ những khó nghèo vô cùng của đời sống già lam, chứ không phải đơn giản. Cho nên những điều mình nói nó vô cùng thật. Và tóm lại, thưa các vị, nếu mà đời sống của chúng ta chưa thể thực tập được tri túc và thiểu dục, thì không thể sinh trưởng được phước điền để nuôi được đời sống tu mình cho tới già. Cái nền tảng phước nó vô cùng quan trọng. Các vị không đủ phước thì các vị không thể tu được tới già. Và không tu được tới già thì thưa các vị mà rớt ra khỏi già lam rồi thì cuộc đời nó vô cùng hẩm hiu. Cái nỗi khổ nó tràn ngập. Do vì cái nợ của mình với Tam Bảo rất lớn, không có chỉ lạ. Chưa có một ông thầy tu nào mà rớt vào dòng đời mà đời sống họ hạnh phúc. Và chưa có một sư cô nào rời đời sống tu về lại nhân thế mà đời sống họ có nhiều niềm vui hạnh phúc. Thưa không. Người ta gọi là thiếu nợ Tam Bảo. Cho nên thôi, lỡ tu là tu luôn đi. Đừng có tính cái chuyện gì khác. Thề với lòng rằng ném mình ra khỏi chùa mình cũng bò vô. Thề với lòng rằng là con còn sống thì con làm chúng ở nơi đây, mà con chết thì con nhất định cũng làm ma nơi đây chứ không đi nơi nào khác. Hãy hứa với lòng vậy để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Thế rồi cái điều thứ ba, chúng ta muốn nói đến danh xưng và phẩm hạnh phải liền nhau. Sư ông dùng cái từ là các vị là những người xuất sĩ, là thành phần cao quý trong cuộc đời. Và cái danh xưng của chúng ta, một là tỳ kheo, hai là xuất gia, ba là khất sĩ. Tên của chúng ta là như vậy đó. Tức là cái địa vị của người tu nó gồm những cái từ như vậy để chỉ cho cái giới người tu. Và thông thường, thưa các vị, nếu cái anh chàng đó là giới quý tộc mà ăn nói nè, hành xử nè, vân vân, rất là không quý tộc, thế thì người ta loại ảnh ra khỏi vị thế của những gia đình quý tộc. Rồi cái chuyện gần nhất, thưa các vị, liễn mình vào đời sống quân đội thôi, quân ngũ thôi, 3 năm thôi, không cần nhiều đâu. Hắn mà có giải ngũ hắn về, thưa các vị, nhìn thấy phong cách của hắn, người ta cũng biết anh đó là lính, từng ở trong chiến trường, từng được tôi luyện. Có phải vậy không? Thì người tu cũng thế. Thưa các vị, Tu sĩ là một giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Từ quá khứ tới bây giờ nó là như vậy. Tại vì cái giai cấp nó đòi hỏi như vậy thôi. Điều thứ nhất, tu sĩ là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời. Điều thứ hai, tu sĩ là một giai cấp thanh cao nhất giữa cuộc sống này. Điều thứ ba, tu sĩ là một giai cấp giáo dục cho người nhân thế, chứ không phải là một giai cấp đi ăn xin người ta. Ngày xưa Đức Thế Tôn có một lần ôm bát đi khất thực, gặp vua Ba Tư Nặc. Nhà vua vô cùng là kinh ngạc. Tại vì một cái vị đạo sư ôm bát đi ăn xin, nhưng mà nơi con người này có cái điều gì đó nó bừng sáng tỏ ra bên ngoài. Và hoàng đế mà đứng với Đức Thế Tôn thì hoàng đế như tên ăn mày. Còn Đức Thế Tôn dù rằng bưng bát đi xin như ăn mày, nhưng trái lại ấy là hoàng đế. Tại vì cả con người của Ngài bừng ánh sáng. Cao quý là một, thanh khiết là hai. Phẩm chất đạo đức có mặt nơi người tu là ba. Do vậy, thưa các vị, cái danh xưng như là tỳ kheo, như là khất sĩ, như là xuất sĩ hay là người xuất gia vân vân, đó là danh xưng cao quý nhất giữa cuộc đời này. Đó là một giai cấp tôn quý nhất, dù xã hội quá khứ, Bà La Môn hay là xã hội hiện tại, nó đều như vậy. Thế cho nên, thưa các vị, cái danh xưng nó đi liền với phẩm chất bên trong mới hình thành được một con người, chứ không phải chỉ có tên gọi mà là con người. Hình dung là một cái chai, người ta không đựng cái gì trong đó thì gọi là chai không. Nếu người ta đựng trong đó là nước uống thì gọi là chai nước. Nếu đựng coca thì gọi là chai coca. Nếu đựng thuốc trường sinh thì người ta gọi là chai thuốc trường sinh. Còn nếu đựng thuốc độc thì người ta gọi là chai thuốc độc. Thế thì phẩm chất bên trong và danh xưng, hai cái này nó dính liền nhau nghe. Anh có cái danh xưng đó là một tỳ kheo, một người xuất sĩ, một người xuất gia. Thế thì anh phải có phẩm chất như vậy, chứ không có gì lý do gì mà thiếu được cả. Chuyện nó bắt buộc vậy. Mình mang hình thức một người tu, mình nội dung mình không phải người tu, thế thì mình là cái ăn trộm. Trộm áo của Phật để mặc, trộm cơm của chùa để ăn, trộm ân huệ của thầy nuôi dưỡng để sống còn, thế thì nó vô cùng phi lý. Cho nên phải làm cho cái nội dung của anh nó tương ứng với cái danh xưng của anh. Tức là bên ngoài và bên trong nó cùng một phẩm chất. Đó là ba điều chúng ta nói về pháp hành của người xuất gia, nó phải đi vào cái chiều hướng như vậy. Rồi tóm lại, thưa các vị, ít muốn, không mong cầu và bằng lòng với đời sống mình, nó chỉ là cái nấc thang thôi, chưa phải là cái mục đích chính của người tu phải thành đạt nhé. Nấc thang này nó là cái điều kiện, nó là cái phương tiện để anh bước dần lên đến thành đạt được cái phẩm chất giác ngộ, trí tuệ. Cho nó chưa phải là cái vấn đề phấn đấu để thành đạt được ít muốn, ít ham muốn. Không phải. Nó chỉ là cái bước rất là căn bản ban đầu người tu phải bước vô để từ những bước này đi dần lên nữa. Thế thì cái điều đầu tiên cần phải làm và nó vô cùng là căn bản, đó là loại trừ lòng tham muốn. Hãy sống tri túc với những cái điều mình hiện có. Và khi hai điều này nó có mặt thì đời sống anh mới có được niềm vui, có được an lạc. Và từ cái niềm vui an lạc của tự tâm mới có thể phát triển được đời sống tu. Chưa có cái niềm vui và an lạc trong đạo thì không thể nào tu được cả. Anh ở đây mà anh cứ hướng mắt về phía xa, cái niềm mơ ước, mong mỏi, vân vân, nó cứ chạy ra phía trước, thế thì đừng hòng nói cái chuyện an trú trong chánh niệm để tu tập gì cho mất công. Lòng tham nó còn tràn đầy, tham vọng nó còn trượt ra phía trước, thì không có cách gì anh an trú được trong đạo đến tu cả. Cứ ở nơi này lại nhớ nơi kia, đến nơi kia thì nhớ lại nơi này. Thế thì tâm thức nó lăn xăng, nó xuôi ngược, không có cách gì tu tập được cả. Cho nên hãy nhớ một điều là thiểu dục tri túc chỉ là nấc thang ban đầu, rất căn bản, rất thấp, phải bước qua, phải bước vô, phải thành đạt cho được điều này, rồi mới nói đến chuyện thành đạt những bước kế tiếp để làm cho phẩm hạnh cao quý, làm cho năng lực trí tuệ phát triển, làm cho mình trở thành một người tu có phẩm chất vân vân. Những cái điều đó nó sắp hàng, nó đứng phía sau thôi. Nếu anh chưa qua được cái bước này thì không thể bước đi những bước xa được. Thế rồi cái điều thứ ba chúng ta bàn đó là cái quà tặng của phẩm hạnh thiểu dục tri túc với người tu. Khi anh có được hai cái điều này, tức là thiểu dục và tri túc này, thì cái món quà đầu tiên nó tặng lại cho đời sống tu của anh là cái gì? Cái điều đầu tiên đó là cái sự chính trực của một con người. Chính trực là một, vô úy là hai. Ở đời, thưa các vị, người ta cần lợi, cần danh, cần người khác thương yêu. Cho nên họ mới mở miệng ra, họ ve vuốt. Trong đây thì gọi là xiểm nịnh. Người thiểu dục thì không vua nịnh để vừa ý người, cũng không bị cắt căng dẫn dắt. Người ta cần được thương yêu là một, được lợi lộc là hai, được người khen ngợi xưng tụng là ba. Cho nên họ sử dụng ngôn ngữ thù tạc để chinh phục tình cảm của người, gọi là vua nịnh, để kiếm được chút lợi, chút danh, chút khen, chút danh xưng giữa cuộc sống. Thế nhưng mà với người tu, thưa các vị, họ không tham muốn, họ bằng lòng với đời sống của chính họ, họ an trú trong pháp hành để tu. Thế thì thưa các vị, cái điều biểu hiện đầu tiên là đây là người chính trực, không nói một lời dư thừa và không biết sợ cái chi giữa cuộc đời này cả, thưa các vị. Không sợ người giàu, không sợ người quyền thế, không sợ người ta bỏ rơi mình. Do vì họ có được pháp hành trì, cho nên lòng họ tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Cho nên không ai quay chung quanh họ để gần gũi, để suy tôn, để thương mến. Không cần, không cần. Họ sống độc hành độc bộ một thân giữa núi rừng. Họ tu tập có được niềm vui từ bên trong tuôn chảy, thưa các vị. Cho nên họ không cần mọi thứ giữa trần đời này như thiên hạ cần. Và kỳ thực là tâm thức của mình mà nó có một cái thèm khát chi á, thì nó có một cái nỗi sợ hãi thôi à. Ví dụ như các vị thèm khát tiền, thèm khát một chút lòng thương yêu, một sự kính trọng của ai, thì nó có cái sợ hãi xảy ra thôi. Rồi nó có thêm một cái điều nữa là mình phải chiều uống nhân tình, mình phải lấy lòng người, không dám nói thẳng ý của mình mong muốn, thưa các vị. Do vậy cho nên khi người ta có được thiểu dục tri túc thì có hai cái tặng phẩm đến với người ta, nó vô cùng là, nó vô cùng tự nhiên. Đó là cái tính chính trực, thứ hai là cái tinh thần vô quý, không biết sợ, không có quỳ lị với bất cứ ai. Đặc biệt nó là như vậy. Mình đâu có cầu cạnh điều gì mà phải quỳ lị với ai. Và thưa các vị, cái đức tánh này mình nếu có thì mới xứng đáng là đệ tử của Như Lai nghe. Và nếu mình cứ khòm lưng trước thiên hạ, trước người giàu, trước người có quyền thế, trước người có chút lợi chút danh, trước người có thể ban cho mình một chút lòng thương, hoặc là trước những người có khả năng tạo cho mình cái điều kiện để có được danh, có được lợi, thế thì thưa các vị, mất phẩm chất của người tu ngay. Còn nếu anh có được cái phẩm chất thiểu dục và tri túc thì anh sẽ trở thành người vô cùng chính trực, đứng thẳng lưng giữa cuộc đời này, không khòm lưng luồn cúi trước bất cứ ai, không có nói những lời xiểm nịnh, tức là những lời nịnh hót người, ve vuốt người. Thưa các vị, những điều này nó là không còn cần thiết nữa. Đó là cái đức tính đầu mà nếu chúng ta thiểu dục tri túc thì chúng ta có được. Điều thứ hai, cái món tặng phẩm thứ hai nó đến với ta, đó là cái tâm, tâm an nhiên và tràn đầy hỷ lạc. chưa cần anh chứng thánh quả. Tâm của anh mà nó an, anh bằng lòng với đời sống của chính anh, không có những cái tham muốn, thì lòng an nhiên thôi. Cái này rất là một cái hệ quả tự nhiên nó xảy ra. Người ta rất dễ an lạc khi lòng người ta an trú luôn pháp để hành trì. Đó là trường hợp thứ nhất, họ biết pháp để hành trì. Điều thứ hai, khi lòng họ sạch nhẵn hết những cái mơ ước viển vông, những cái lăng xăng rượt đuổi, thế thì lòng người ta cũng vô cùng an nhiên. Và hai cái điều này nó hỗ tương như nhau, thưa các vị. Một là an trú trong pháp, thứ hai là tâm lắng, lòng lắng yên, không còn tham muốn, không còn mong cầu, luôn bằng lòng với đời sống hiện tiền. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là anh nắm được pháp hành, không một phút giây nào anh rời năng lực chánh niệm để tu tập. Thì thưa các vị, tự nhiên là lòng anh sẽ tràn đầy sự hỷ lạc và an bình thôi. Hai điều này nó tự có. Rồi cái điều kế tiếp, thưa các vị, nếu các vị an trú nơi pháp để hành trì, thì các vị cũng dễ dàng làm được một điều là không tham muốn, không vọng cầu, không mơ ước, không lăng xăng, không ngược xuôi chạy vại. Người ta an trú nơi pháp để tu thì mọi thứ lăng xăng tâm thức nó tự nhiên nó lắng thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Tôi ví dụ, các vị nắm một pháp hành trì, đó là niệm thân hành thôi, thì tâm thức các vị nó cũng không còn lăng xăng ngược xuôi, nó cũng không còn tham muốn, vọng cầu, mơ ước cái chi cả. Mình làm một việc đó là mình luôn mời năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân, để làm cho từng cái lai động của thân nó đều được năng lực nhận biết soi sáng. Ví dụ như các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị nín, các vị nghiêng đầu, các vị nheo mắt, các vị luôn làm được một việc đó là có một cái con người đang nhận biết tất cả những cái vận hành xảy ra nơi thân của các vị. Tức là có một nhân chứng đang nhìn thấy, đang quan sát toàn bộ thân hành của các vị. Nói thế thì nó rất là dễ hiểu. Mình làm như đây là một con người, rồi có một cái con người vô hình, nó đang quan sát toàn bộ con người này. Và cái từ trong chuyên môn thì gọi là đang niệm thân hành. Niệm thân hành nó có nghĩa là tôi là một nhân chứng, tôi đang nhận biết, tôi đang quan sát, tôi đang theo dõi, tôi đang nhận biết toàn bộ cái con người này di động, tới lui, nói năng, nheo mắt, nhướng mày. Và cái con người quan sát ấy, thưa các vị, nó như hư không, phủ trùm toàn thân của các vị. Thì cái pháp hành trì này khi các vị an trú để tu tập, thì cái điều rất tự nhiên là tham muốn nè, vọng cầu nè, vân vân, tự nhiên rớt hết, không có dính được với các vị. Rồi cái hệ quả nó xảy ra đó là niềm vui luôn có, sự an nhiên, tỉnh tại, hỷ lạc nó luôn có mặt. Và cái sự bình ổn, đầm thắm, hùng lực nó cũng phát sinh. Nếu người ta an trú trong pháp hành như thế thì tự người ta đã thành đạt được bao nhiêu điều mà không cần tu tập gì thêm nữa cả. Chỉ cần mời năng lực chánh niệm để sống từng sát na một, không có rời, thì thưa các vị, tự nhiên cái phẩm chất tri túc và thiểu dục nó có liền. Đó là từ pháp hành tu tập nó đi ra, thì dễ thành đạt những cái điều như là chính trực, vô quý, vân vân. Cái này chỉ là phó sản thôi. Cái chính của nó là an trú nơi pháp hành trì, an trú ngay nơi niệm, nơi tu, thì tất cả những cái điều này nó có mặt thôi. Đó là qua trái của công phu tu tập thôi, chứ không có gì khó hiểu, thưa các vị. Rồi cái thành tựu thứ ba, thành tựu cuối. Cái thành tựu này trong bài kinh Thế Tôn giải là chứng nghiệm giải thoát và niết bàn. Thưa các vị, quả niết bàn hay là tuệ giác nó chỉ phát sinh với một tâm thức thiểu dục tri túc. Cái nguyên tắc của nó là nếu anh tham muốn thì cái tham muốn nào cũng là hướng ngoại cả. Bớt tham muốn, tức là bớt hướng ngoại để quay về hướng nội thôi. Hướng nội chiều cạn đó là anh an trú nơi pháp hành thôi, niệm thì đã là hướng nội rồi. Hướng nội đến tột cùng, thưa các vị, thì thành đạt được tuệ giác, thành đạt được niết bàn. Do vậy cho nên cái thành quả cuối cùng của phẩm hạnh thiểu dục tri túc này, tức là cái quà tặng cuối cùng của nó, là chứng tuệ giác hiện tiền. Chứng nghiệm tuệ giác hiện tiền, tức là chứng nghiệm được sự giải thoát hiện tiền. Nó là thành đạt cuối trên con đường đi vào sự tu tập. Tất nhiên có một câu hỏi đặt ra nơi đây, đó là thế này. Đó là bản chất của đời sống mọi người chúng ta. Tham muốn là cái hạt mầm đầu tiên, nó có trong từng tế bào của anh á, chứ không phải là, không phải đơn giản. Tại vì từng tế bào của anh, cái nhu cầu sống còn, do vậy cho nên nó mới trao đổi hóa chất, nó nạp thức ăn. Thế thì ngay từng đơn vị bé nhỏ nhất của hình hài, nó đã có chất ham muốn về sự sống. Đã nói rằng không ham muốn, bằng lòng với đời sống hiện tiền, thế thì từng tế bào của anh nó mất đi cái mầm sống, thế thì anh làm sao sống? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai rộng hơn, thưa các vị, xã hội mà tắt đi hết cái ý niệm về sự mong muốn thành đạt, vươn lên, thế thì xã hội đó không phát triển. Thế thì hẹp như tế bào của một cơ thể, rộng là một đời sống, rộng hơn nữa là một cộng đồng xã hội, thưa các vị, nó đều đặt trên cái nền tảng của dục, tức là của tham muốn, chứ không phải là sự tri túc và thiểu dục. Thế thì cái con đường tu như thế, nó có phản bội tiến hóa là một, nó phản bội tự thân là hai, nó có phải làm cho người ta chết chìm trong cái trạng thái vô cùng tiêu cực, không tiến bộ, nó có lâm vào tình trạng như thế không? Thưa các vị, có hai điều giải thích về vấn đề này. Cái nhịp sống vận hành, đó là cái điều gì tất nhiên. Chúng ta phải vận hành theo cái chiều vận hành của xã hội là một, cái chiều vận hành nhu cầu sự sống tự thân là hai. Cho nên dục đó là bản chất của đời sống, ham muốn là bản chất của đời sống. Anh mà giết nó, loại trừ nó thì anh sẽ không còn sự sống. Cái đó là cái nhu cầu tự nhiên của một sinh thân, nhu cầu tự nhiên của mỗi đời sống thôi. Thế thì cái pháp hành trì nào để có thể giúp anh đi ngang được cái tầng dục để trở thành thiểu dục, rồi đi đến một cái tầng cuối đó là vô dục. Đi ngang qua từ dục nè, thiểu dục nè, rồi vô dục. Nó là ba tầng nghe. Cái tầng này đó là tầng nhân thế, tầng bình thường. Cái tầng này là cái tầng nó tự hữu trong từng đời sống, không thể loại trừ được. Cái tầng này đó là cái tầng người ta đi ngang qua để tiến bộ. Và thưa các vị, đời sống của những người xuất gia, người ta vinh vào cái cớ là vì tu tập khó khăn, vì thầy không thương, vì ngàn vạn lý do người ta không thể sống tròn đời sống phàm hạnh được. Nhưng mà kỳ thực cái lý do duy nhất là dục sai sử, cho nên người ta không sống trọn đời sống xuất gia mà thôi. Cái nguyên nhân chính của nó là đó, chứ không phải là những cái nguyên nhân rất là vụn vặt như là huynh đệ không thương tôi, thầy không thương tôi, đời sống khó khăn, vân vân, không phải. Nguyên nhân chính là cái nỗi thôi thúc từ dục bên trong. Thế thì thưa các vị, đời sống này nó là đời sống tự nhiên của quá trình, nó là đời sống tự nhiên của tất cả chúng sinh sinh diệt trên hành tinh này, từ loài động vật, loài thực vật cho tới loài người, vân vân. Thưa các vị, cái hạt mầm này nó là hạt mầm rất tự nhiên. Thế thì làm sao để đời sống tự nhiên theo cái dòng sinh diệt này, nó tiến đến cái giai đoạn là ít mong muốn, để là thành đạt cái sự vô dục, để chứng nghiệm niết bàn, trạng thái này là chứng nghiệm Niết Bàn, trạng thái này là các bậc thánh. Làm sao bước từ ngưỡng cửa này tới ngưỡng cửa này? Có hai con đường. Cái con đường giác ngộ nó xảy ra, đó là khi người ta có một đời sống tỉnh thức thì dục này nó tự rơi. Điều thứ hai, thưa các vị, khi dục nó no đầy thì đời sống dục nó cũng tự rơi. Tức là đời sống người ta trải nghiệm qua những cái niềm đam mê, ham muốn thôi thúc, nó cháy bỏng đến độ người ta giác ngộ được những thứ phù du ấy. Cuối cùng nó dắt cạn đời sống, dắt cạn sinh lực, và nó rớt vào cái dòng chảy của sự sinh diệt. Và tâm thức người ta chín mùi, người ta rơi ra, người ta rớt khỏi cái dục này. Và khi rớt khỏi cái dục này thì tâm thức người ta bắt đầu lắng, bắt đầu yên. Đây là cái con đường phát sinh rất là tự nhiên của mỗi chúng sinh trên hành tinh này thôi. Ví dụ, một vị cư sĩ sống đời sống bình thường, đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên là cái niềm mơ ước về làm giàu nó rơi ra khỏi tâm thức người ta. Tự nhiên cái niềm mơ ước về tình cảm vân vân nó cũng rơi ra khỏi tâm thức người ta. Nó chín mùi đến độ là người ta cảm thấy cái điều đó nó rất là nhạt nhòa. Thì bước vào cái thế giới của người ít ham muốn biết đủ rất là dễ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, nếu trong quá khứ các vị đã từng là người gieo cái chủng nhân lành, đã từng tu tập, thế thì các vị dù rằng chưa có đi ngang qua đời sống trải nghiệm dục và tham muốn như nhân thế, nhưng mà các vị có được chút tuệ giác, các vị quán chiếu con đường vòng quanh của nó như vậy đó, loanh quanh như vậy thôi, làm ra tiền rồi tiêu tiền, rồi làm ra tiền rồi tiêu tiền, ngần đó việc là hạnh phúc, lây quay ăn cho lớn. Cho lớn rồi có gia đình, có gia đình rồi có con, rồi nuôi con rồi già, rồi chết. Nhiêu đó thôi. Thì thưa các vị, khi năng lực tâm thức đủ thông minh quán chiếu ngần đó, người ta chán sợ con đường lanh quanh, người ta cũng rơi đi tất cả những cái niềm đam mê, tham muốn, dục lạc thế trần. Thì con đường đó là con đường của có ít nhiều tuệ giác. Và nếu người ta đợi đến cái lúc già cỗi, đợi cái lúc thân thể suy hao, đợi đến một cái lúc trải nghiệm những cái trò đùa của nhân thế, đến cái độ mà người ta chán, thì thưa các vị, tới lúc đó là bao nhiêu tuổi? Có khi 60 tuổi, khi 70 tuổi lụm cụm rồi. Thì thưa các vị, không còn năng lực để tu. Tuổi già, điều thứ nhất là tập khí rất là sâu, khó loại trừ. Điều thứ hai, sức khỏe nó đi xuống. Điều thứ ba, năng lực ý chí nó đã yếu, cho nên rất khó loại trừ, rất khó tu tập. Cho nên duyên mai vô cùng lớn, người ta mới có thể lúc sức khỏe còn tốt lành, năng lực thân còn sung mãn, mà người ta giác ngộ được cái trò lanh quanh của trần thế. Người ta luyện một phát để xả ly, xa lìa những cái tham muốn, ước mơ, đắm nhiễm, luyện đời mình vào cái dòng chảy của các bậc thánh. Thì thưa các vị, cái điều này nó không phải là ít nhân duyên, ít phước lành, nó là hãn hữu bình sinh mới có được. Do vậy, các vị nhìn ba chặng đường này để nhận ra điều thứ nhất là, một là ta đã từng trải nghiệm đời sống đủ để khởi phát Bồ Đề Tâm. Thứ hai, ta chưa từng trải nghiệm đời sống đi ngang qua nỗi khổ như thế, thì hãy quán chiếu nỗi khổ đời sống để có thể xả ly được, để có thể trở thành người thiểu dục tri túc và bước vào thế giới của các bậc thánh, thì mới có thể thành đạt được trạng thái vô dục của Niết Bàn. Có một câu chuyện rất là hay mình kể cống hiến cho các vị là chúng ta nghĩ. Có một ông tiều phu, ông đốn củi. Và một ngày ông đốn rất là mệt, vác bó củi về. Và đi ngang một vị đạo sư đang ngồi tọa thiền. Vị thầy kia nói này: ta nghĩ rằng ông đốn một ngày nhiều lắm ông mua được 2 kg gạo. Một ngày làm cực nhọc, nuôi được 2 ngày. Tội nghiệp vậy, thôi đừng đốn củi nữa, Trên con đường ông đóng cửa, ông đi xa hơn tí có cái mỏ đồng. Ông vô đó ông lấy mấy miếng đồng về, ông bán thì có thể một ngày ông đi làm, ông nuôi được tháng. Thế là ông tiều phu kia nghe lời không đóng củi, lấy mấy miếng đồng thôi đem về bán. Ông vô cảm ơn, thầy dạy cho con hay quá. Con chỉ cần mất một ngày mà một tháng được thảnh thơi. Ông nói chưa đâu con đi xa hơn tí. Thì sao cái mỏ đồng đó là mỏ bạc á. Con lấy một ngày thôi, con về con sống được nửa năm. Thế là ông nghe lời, ông đi xa hơn một chút, quẩy về một túi bạc, bán sống được nửa năm. Ông rất là cảm ơn. Thế rồi lần thứ ba, tới tạ ơn thì vị thầy nó nói, chưa đâu con đi xa hơn tí nữa thì có một mỏ vàng, con lấy một lần về con có thể sống được một năm. Thế rồi anh chàng mừng quá, đem vàng về bán, mua trâu tậu ruộng, cất nhà cất cửa rất là giàu. Và đem lễ vật đến cúng dường vị thầy cười nói, chưa đâu con đi sâu nữa có mỏ kim cương, con đào lên thì con sống một đời và nhiều đời. Thế là anh chàng nghe lời đi sâu vô đào mỏ kim cương, đào vài hôm cái anh ngạc nhiên nói, ủa cái ông này ổng ngồi yên đó, hàng ngày ổng đều đi xin về ăn một bát cơm thôi để nuôi sống thôi. Ổng biết mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ vàng, mỏ kim cương mà tại sao ổng lại không đào, ổng lại chỉ cho mình. Quay về, ném cuốc, ném đồ nghề đào kim cương. Tới hỏi thưa thầy, xin thầy dạy cho con là tại sao thầy biết vàng, biết bạc, biết kim cương mà tại sao thầy không đào. Thầy không có thể lấy để làm giàu. Ổng nói, ồ, tất cả những cái thứ đó nó đều bên ngoài. Đành rằng nó có thể giúp con giàu có của, có tiền, có thể mua trâu tậu ruộng, có thể mua thê thiếp 5-7 người. Thế nhưng mà vẫn không quý. Ta ngồi đây để ta đào cái mỏ kim cương không phải bên ngoài mà bên trong ta. Cho nên ta ngồi yên bất động để tìm ra kim cương nơi chính tự tâm ta. Mỏ kim cương này không bị trộm cướp, không bị bất cứ điều kiện gì ngoài trần thế có thể làm mất mát được cả. Và khi chạm tay vào mỏ kim cương của chính ngươi thì ngươi mới chấm dứt được một đời này già này bệnh này sống này chết. Còn nếu ngươi đào kim cương ngoài thì nhiều lắm ngươi chỉ hưởng phúc lạc của một đời mà thôi. Do vậy cho nên ta biết nhưng mà ta không đào, ta chỉ đào kim cương nơi tự tâm ta. Ngươi có muốn đào kim cương đó không? Nếu muốn thì ngươi hãy bỏ hết mọi thứ phù thế, ngươi ngồi đây với ta chỉ cho cái cách. Thưa các vị, thế rồi ông tỳ phu ông nghĩ rằng dù cho có giàu có của tiền, dù cho là sang cả như hoàng đế thì cuối cùng rồi lanh quanh cũng một đời mà thôi. Thôi thì nghe lời vị thầy này, ngồi yên với ông để ông chỉ cho mỏ kim cương nơi chính tự tâm. Thế rồi sau đó thì ông trở thành một người giàu có, tức là khai thác được mỏ kim cương nơi chính tự tâm. Có điều mỏ kim cương này thì không ai thấy cả, nó nằm sâu trong lòng của các vị, nó là bản chất Phật không sinh không diệt của chính các vị. Chỉ có con đường thiểu dục và tri túc mới đi vô kho kim cương của chính các vị mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, tóm lại cái đoạn kinh chúng ta vừa học đó là đây là nấc thang đầu. Một là mình bước vô để đào mỏ kim cương của chính mình. Hai là mình có được mỏ kim cương, thấy được nó rồi thì tự nhiên cái phẩm chất thiểu dục tri túc nó phát sinh nơi các vị. Hai điều nó xảy ra như vậy mà thôi. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và xin thưa là tuần sau cũng nghỉ nữa. Các vị học chơi chơi một buổi này. Tuần sau mình bận, mình đi vắng rồi. Đi làm ăn tiếp. Đi đào mỏ đồng. Quý vị ở nhà đào mỏ kim cương đi. Còn tôi đi vác củi chứ không phải đào mỏ đồng nữa.